This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chiều nay nơi đây quê người. Ngồi trong mây trôi, trôi trong đáy cốc dịu vơi.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý khán giả. Và bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình cùng chị Phong Thu, chương trình bức tranh Vân Cẩu. Chị là tác giả của rất là nhiều những cuốn sách nổi tiếng từ Việt Nam tới Hoa Kỳ, mà tiêu biểu như là cái cuốn Trường Thiên tiểu thuyết, Bạch Cung, Ánh sáng và bóng tối chẳng hạn. Và lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào chị. Noel của chị ra sao rồi nè? Thưa chị có nghe Hoàng Tính nói không mà chị lên tiếng?
Xin chào anh Hoàng Tính và Phong Thu, xin kính chào quý khán thính giả của đài Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ,
thưa quý vị, thì rất là vui khi trở lại với quý vị. Đầu tiên là Phong Thu xin kính chúc quý vị, anh Hoàng Tính và toàn thể đài Radio Dallas Forward một năm mới tràn đầy hạnh phúc, niềm vui, thành công và được rất là nhiều người yêu mến. Thưa anh.
Dạ, phải. Chắc chắn là hy vọng là mọi người của chúng ta cũng đều cảm thấy là tìm cho mình một cái quyết tâm trong cái năm mới này để chúng ta gửi lời những cái lời chúc đến những cái người bạn thân thiết của mình hay hoặc là những cái người thân về những cái công việc của những người thân của mình hay hoặc là chính bản thân của mình. Mình cũng sẽ nhận được những cái lời chúc phúc hay hoặc là chúc sức khỏe cho toàn gia đều hạnh phúc chẳng hạn, hay hoặc là sức khỏe đều tốt đẹp. Đó là những cái câu nói mà mọi người đều mong ước và mọi người cũng hy vọng là mình cũng sẽ đạt được những cái điều như vậy. Hy vọng là Noel của chị cũng diễn ra thiệt là suôn sẻ, cũng như là những cái ngày đầu năm, hôm qua ngày đầu năm phải gọi là cũng rất là tốt đẹp đến với chị cũng là tất cả quý vị. Chương trình hôm nay là một cái chương trình đầu tiên của năm 2024. Thì như quý vị thấy thì cũng như chị thấy thì miền Nam Việt Nam của chúng ta cũng đã mất vào tay của cộng sản cũng gần nửa thế kỷ rồi. Hôm nay ngồi 2 tháng Giêng 2024. Chị có cảm tưởng như thế nào trong năm 2024 này? Chị có ước mơ hay hoặc là có hy vọng gì không? Chị nói ngắn ngắn chút xíu đi, được không chị?
Ước mơ thì nhiều lắm anh.
Dạ.
Nhưng mà nếu chúng ta đạt được trong cuộc đời chúng ta hay là trong mỗi một năm, chúng ta đều có ước mơ hết. Và chúng ta phải có hy vọng.
Dạ.
Cũng như là không phải là mình hy vọng là mình ngồi đó mình chờ thời. Mà khi mà mình hy vọng và mình ước mơ thì mình phải chiến đấu với nó, là mình phải nỗ lực để mình thực hiện cái ước mơ đó, để ước mơ đó thành công. Bởi vì nếu mà chúng ta không có ước mơ và không có hy vọng nữa thì cuộc đời của chúng ta có thể là đi vào ngõ cụt rồi đó, thưa anh.
Dạ vâng, đúng vậy.
Phong Thu ước mơ cho đất nước của mình, đất nước Việt Nam của mình thì nó khá hơn một chút, dân chúng bớt khổ một chút, mấy ông lãnh đạo Cộng sản Việt Nam bớt tham lam một chút, nó nhìn tới dân chúng một chút. Đừng có lúc nào cũng nghĩ tới tiền, rồi cứ muốn xây nhà lầu xe hơi, rồi thi đua nhau. Ngay cả chùa chiền bây giờ cũng biến trở thành là một cái nơi kinh doanh để mà kiếm tiền bạc, để lừa đảo dân chúng, thì đó là một cái điều rất là đau lòng, thưa quý vị. Họ buôn thần bán thánh đó, thưa quý vị. Thì ở Việt Nam thì như vậy, còn ở Mỹ này thì Phong Thu nghĩ là năm 2024 này, có thể là nếu mà chúng ta không nỗ lực, không nhìn thấy hiện trạng của đất nước Mỹ đang diễn ra như thế nào, thì chúng ta sẽ rơi vào một ngõ cụt nữa, và chúng ta không biết là đất nước này sẽ đi về đâu, thưa anh.
Dạ vâng, cứ một chút như vậy thì hy vọng là Việt Nam của chúng ta cũng khá, cũng đỡ nhiều, cho dân tộc Việt Nam cũng đỡ khổ đi, thưa quý vị. Chúng ta đầu năm 2024 cũng cầu mong cho đất nước Việt Nam sớm thoát khỏi cái chế độ cộng sản, chứ tội nghiệp cho người dân Việt Nam mình nhiều lắm, thưa quý vị. Bởi vì mới đây nghe tin là công an Việt Nam cũng vừa bắt giữ 3 nghi phạm của một đường dây chuyên buôn bán phụ nữ Việt Nam theo cái hình thức là môi giới hôn nhân để mà đưa sang làm cô dâu cho đàn ông của bên xứ Tàu. Những kẻ môi giới phần đông là săn lùng những cái người phụ nữ thất học, thất nghiệp hay hoặc là có hoàn cảnh nghèo khó, rồi dụ dỗ họ bằng những cái lời hứa hẹn về một cái viễn cảnh của một cái cuộc sống giàu có, cũng như là những cái khoản hồi môn lớn ở bên Tàu. Thiệt là tội nghiệp. Người Việt Nam ca ta, chắc có lẽ là quý vị cũng biết cái câu ca dao: má ơi đừng gả con xa, chim kêu vườn hú biết nhà má đâu ha. cái này bị bán tuốt bên Tàu mà giả danh là đi lấy chồng. Chị có cảm nghĩ thế nào về cái việc này thưa chị?
Những cái câu chuyện này nó đã diễn ra đó là mấy chục năm nay rồi thưa anh, người ta gọi đó là cái đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em cho cái nô lệ tình dục thì đúng hơn. Bởi vì là thường thường là người ta đánh vào cái tâm lý của những kẻ tham và lòng tham của con người. Tất cả mọi người đều muốn mình giàu sang sung sướng hết, nếu mà chúng ta cứ đưa cái vấn đề vật chất lên á, nó trở thành là một cái diễn cảnh tươi sáng, ăn ngon mặc đẹp và lầu xe hơi á, thì ở trong nước á, anh cũng thấy rồi, người ta chỉ còn nghĩ tới cái chuyện là tiền và đi chụp giật làm đủ mọi trò hết để mà có thể làm ra tiền để mà giàu sang sung sướng rồi đi khoe mẽ rồi này nọ. Do đó mới nó đẻ ra những cái câu chuyện đau lòng như thế này. Thì đúng là những cái cô gái quê mùa dốt nát ở Việt Nam á, ở vùng quê đó, sinh ra lớn lên ở vùng quê đó, thì họ đi lên thành thị hoặc là họ đi kiếm cơm họ ăn, họ sống khổ quá. Bây giờ quý vị thấy là đất đai ở Việt Nam càng ngày càng thu hẹp lại. Đất nông nghiệp bây giờ cũng biến thành là những cái nhà lầu rồi xây lên rất là to lớn đồ sộ. Và những người miền Bắc á, bằng đủ mánh khóe, bằng đủ mọi cách hết, họ vào trong Nam á, họ lấy hết, tước đoạt hết tất cả những cái quyền sống của cái người dân của miền Nam. Người dân miền Nam một là bỏ đi nước ngoài, hai nữa là họ tìm cách họ thoát khỏi cái ao tù nước động ở tại Việt Nam. Quý vị cứ tưởng tượng coi 50 năm trôi qua rồi, thì cái chủ thuyết cộng sản đó, quý vị thấy đó đâu phải là một cái chủ thuyết cộng sản. Đây là một cái cuộc cướp giật. Nó là cái bọn mà nghèo khổ, chân lắm tay bùn, nghèo khổ, đói rách, trộm cướp, lưu manh, du đảng cao bồi. Nó thành lập ra thành một cái tổ chức, một cái đảng phái để mà nó đi cướp chính quyền, để mà nó lấy quyền lợi của nó sống cái thực sự ra đó. Quý vị thấy là cái chủ nghĩa cộng sản nó có còn không? Và những người cộng sản bây giờ, nếu mà quý vị nói là những người cộng sản bây giờ họ còn hô hào chủ nghĩa cộng sản tại nước Mỹ này, và những người bỏ chạy cộng sản đến nước Mỹ này bây giờ vẫn hô hào cộng sản, thì quý vị nghĩ rằng là cái chủ nghĩa cộng sản đó họ có giải thích như thế nào về hai cái từ cộng sản này? Cộng sản tức là vô sản, nói đơn giản vậy thôi, chứ một cái người thất học không biết gì hết, nó chỉ hai từ cộng sản là gì, vô sản, không có sản. Nhưng mà bây giờ cộng sản, quý vị nhìn lại cộng sản Việt Nam, nó có vô sản không? Không, là một cuộc cướp giật, giết người và cướp giật, tàn phá và cướp giật, đó là cộng sản đó. Thì bây giờ nó giàu có bằng ai, nó còn hơn những cái người mà của chế độ miền Nam chúng ta. Hãy nhìn lại bây giờ chúng ta nói mấy cái ông ở chế độ miền Nam Việt Nam ngày xưa quan chức rồi này nọ, đi tham nhũng rồi này nọ, quý vị nhìn coi thực sự ra mấy ông đó tham nhũng được bao nhiêu. Bây giờ quý vị thấy bây giờ mấy cái thằng cộng sản Việt Nam ở trong nước nó, chính quyền đó, nó thay phiên nhau, nó ăn cướp bao nhiêu. Quý vị so sánh đi, được bây giờ chúng ta lấy gì để mà chúng ta có thể so sánh được hai cái chế độ đó? Và những người con của chế độ cộng sản, của những người cộng sản đi qua bên Mỹ này vẫn tuyên truyền thù ghét những cái người mà đi trước để tạo dựng cái nền móng cho cái hải ngoại này. Quý vị nghĩ coi, quý vị suy nghĩ lại coi là những người đó họ sống như thế nào đây? Họ có thực sự họ hiểu được và họ cái tâm trí của họ có trở lại một cách bình thường và họ có lương tâm hay không? Hay là họ vẫn tiếp tục đánh phá cộng đồng này và họ vẫn đi theo cộng sản? Quý vị nhìn lại đi, bây giờ hãy so sánh, hãy lấy lương tâm ra để mà so sánh, để nhìn lại những người ở chế độ cũ họ có tham cỡ nào đi nữa vẫn có luật pháp trị họ, và họ không có dám hoành hành như là những cái bọn trộm cướp của cộng sản. Rồi con cháu họ đi qua bên đây rồi có những cái thái độ tấn công những cái người bên trong các tổ chức của cộng đồng này nữa, thưa quý vị. Họ không có yên đâu, họ vẫn còn cái những đó. Nhưng mà bây giờ bảo những cái người mà đang theo cộng sản mà đang chửi Việt Nam Cộng Hòa nè, quý vị bảo họ ngồi đó để họ giải thích về những cái hiện tượng này, họ không có nói được, nhưng họ vẫn đi theo. Bây giờ tôi trả lời, cái chế độ mà cộng sản đã đẻ ra những cái cuộc buôn bán phụ nữ và trẻ em này, đây là một tội ác, thưa quý vị. vị vẫn còn chứng kiến những cái thảm cảnh phụ nữ Việt Nam xếp hàng dài để bán ra đại hàng và tàu mấy chục năm về trước. Những phụ nữ nghèo khó chỉ muốn cứu giúp gia đình phải bán thân và mới xảy ra cái tình trạng này. Vào năm 2021, vào năm 2011, tôi đã viết cái câu chuyện Goodbye My Sister trong cái tập truyện ngắn The Rent to Fall in Saigon. Hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Anh đã nói về thảm cảnh các cô gái Việt Nam phải cởi trần truồng xếp hàng như cá mồi để cho những cái tên chợt, những tên đại hàng sờ mó nhìn ngắm và lựa chọn giống như là một cái con cá mồi vậy thưa quý vị, như một con vật. Chứ không phải là người nữa thưa quý vị. Trước năm 1975, một cái chiến tranh tàn khốc như vậy ở miền Nam có xảy ra chuyện đó không thưa quý vị? Không. Người miền Nam và cái nền giáo dục miền Nam rất là đề cao về đạo đức, đức hạnh của những người phụ nữ. Dù có nghèo khó đi nữa, người ta nói là áo rách còn giữ lấy lề. Rất là quan trọng họ, rất là tôn trọng về cái nhân phẩm của phụ nữ. Và đi ra đường những người phụ nữ ăn mặc rất là lịch sự. Và những người con gái thôn quê cũng vậy, mặc những cái chiếc áo bà ba, rồi quý vị biết rồi đó. Họ rất ngây thơ, họ rất là hiền lành. Họ vẫn sống trong cái làng quê của họ. Họ vẫn đi buôn bán, họ cày cấy, họ sống như vậy. Bởi vì họ còn có đất đai, còn có ruộng vườn để họ sống. Còn bây giờ nó cướp hết đất đai rồi thưa quý vị. Nó cất nhà lầu xe hơi, nó đem nó bán đất đai đó cho Tàu. Thành lập những cái làng rất là lớn, cho Singapore, cho nước này nước nọ. Trong cái đó đất của Việt Nam rất là ít. Mà nó cho người Tàu qua bên đó, bên Việt Nam mà nó đã chiếm hết, lấn hết đất của mình. Hỏi thử các quý vị coi, làng quê mà không có còn ruộng vườn để mà cày cấy canh tác nữa thì sao? Thì để mua thức ăn ở bên Tàu đem qua để đầu độc dân chung. Thì những cái hiện tượng này nó rất là đau khổ. Thưa quý vị, thì những người phụ nữ đó, khi mà họ lấy chồng đi về bên Tàu rồi, quý vị biết, có người đó là một người phụ nữ là phải sống với rất nhiều người đàn ông trong một cái dòng tộc đó. Hoặc là lấy những người đàn ông điên loạn, bệnh tật. Đó. Rồi sau đó là nó lấy xong rồi nó đem nó bán vào trong những cái động mà mãi dâm như vậy. Quý vị có biết hay không? Đó là thân phận của phụ nữ Việt Nam của chúng ta hiện nay đó, thú vị, rất là đau lòng. Xin trở lại với anh.
Dạ vâng, cảm ơn chị với các câu hỏi vừa rồi để nói về cái tình hình, tình trạng của Việt Nam hiện tại. Quý vị đang đến với chương trình Bức Tranh Vân Cẩu cùng chị Phong Thu, được phát trên radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Câu hỏi tiếp theo là chắc chắn là chúng ta quay trở lại với cái Hoa Kỳ, này đất nước của chúng ta đang sinh sống đây, để nói về cái tình trạng của cái biên giới. Thì trong tháng 11 của 2023 thì các nhân viên tuần tra biên giới cũng đã xác định được 17 cá nhân trong cái danh sách theo dõi khủng bố của FBI đang cố gắng để nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ bên ngoài một cái cảng nhập cảnh đã được thiết lập ở biên giới phía Nam. Và theo Cục Quan Thuế cũng như là Bảo vệ Biên giới, gọi tắt là CBP, thì 17 người này đã được các cơ quan chấp pháp giải quyết sau khi mà vượt biên vào Hoa Kỳ, và số lượng những cái người được biết đến là khủng bố bị phát hiện là đang tiến vào Hoa Kỳ ở biên giới phía Nam, bên ngoài những cái cảng nhập cảnh có phong trào ngày càng tăng, với cái số lượng kỷ lục là 169 người bị phát giác trong năm tài khóa năm ngoái 2023. Một số lượng kỷ lục của những người liên quan trong cái danh sách theo dõi cũng đã và đang cố gắng tiến vào Hoa Kỳ tại những cái cảng nhập cảnh ở cái biên giới phía Bắc hoặc là phía Nam. Với khoảng 564 người được phát hiện tại những cái cảng trong năm tài khóa 2023 này thì khủng hoảng biên giới vẫn đang tiếp tục. Trong khi đó thì dân chúng đã phải đối mặt với cái tội ác gia tăng thuốc viện được chuyển qua ngõ biên giới, cũng như là các quan chức chức trách đang báo động khủng bố có thể xảy ra vào những cái dịp lễ lớn. Và theo chị, hiện thời thì nước Mỹ có còn an bình như là 50 trước chúng ta mới sang Mỹ hay không thưa chị?
Thưa anh và quý khán thính giả, quý vị nhớ là ngày xưa mà chúng ta đặt chân vào trong nước Mỹ này đó, thì nó không có dễ dàng và nó không có mà khủng khiếp như thế này đâu. Tôi nhớ cách đây khoảng chừng 7-6-7 năm về trước, khi mà tôi lúc cái bài đầu tiên của tôi nói về cái cuộc di dân của nước Mỹ đó, và tôi viết cái quyển Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối. Và năm 2016 cho đến bây giờ đó, thì quý vị biết rất nhiều người trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta là những người di dân. Những người mà trong cộng đồng của chúng ta, họ lên án tôi dữ lắm. Có nhiều người họ cũng không nhìn mặt tôi nữa. Bởi vì lý do tại sao họ nghĩ họ là người di dân, tôi là người di dân, tại sao tôi kỳ thị người di dân? Không phải như vậy. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đến một cái đất nước nào đó, chúng ta phải tôn trọng luật pháp của đất nước đó. Chúng ta phải là một người tốt. Để làm gì? Chúng ta không phải đến đây để chụp giật, đến đây để ăn dạ, đến đây để xin ăn, đến đây để ăn cướp, đến đây để mà nằm đó rồi. Để giống như những cái con đĩa mà đi hút máu người ta để mà sống mà không làm gì hết. Thì đó là những cái chúng ta sẽ là gánh nặng cho một cái xã hội đó. Chúng ta không có một cái trách nhiệm gì đối với cái cộng đồng này, đối với gia đình của chúng ta là thứ nhất. Đến con cái chúng ta là thứ hai. Và đến cái quốc gia này, đến cái xã hội này là thứ ba, là chúng ta phải làm việc. Do đó mà khi vào đất nước Mỹ này, thì quý vị biết là nước Mỹ người ta có một cái tổ chức rất là rõ ràng. Có người đến đón của chúng ta tại sân bay, đưa cho chúng ta giấy tờ, chúng ta nhập cảnh vào. Và có người ở Bộ Xã hội đến để hướng dẫn cho chúng ta tất cả những cái thủ tục. Và bắt đầu là chúng ta có những cái người muốn đi học, muốn đi làm gì đó, thì chúng ta sẽ có người giúp đỡ của chúng ta, là nó có trật tự hết. Chứ chúng ta không thể nhảy rào. Ví dụ nhà của quý vị đi, quý vị nào bây giờ ủng hộ di dân lậu, quý vị đưa tay lên cho tôi biết là quý vị có nuôi được một người di dân lậu, họ nhảy rào, họ đi vào trong nhà của quý vị, họ tắm một bữa không? Hay họ ngủ trước khi nhà của quý vị không? Hay họ chui vô cái hàng rào của quý vị, họ ngủ ở trước nhà của quý vị? Ha, chừng một hai ngày thôi. Quý vị cho không? Quý vị nào cho đó, thì đưa tay lên. Đưa tay lên để thấy cái sự hỗn loạn này. Quý vị có thấy bà Pelosi có một cái căn nhà rất là lớn, đất rất là rộng ở tại San Francisco. Xung quanh đó bà ta rào lại hết. Rào lại hết nha thưa quý vị. Không có một cái người nào mà có thể đi vô trong cái sân của bà ta để ở đó hết. Nhưng đây là một cái cuộc làm ăn về hoạt động chính trị của cái tập đoàn mafia nó nằm tại nước Mỹ này. Trong đó nó cấu kết rất là sâu rộng với là cái đám của đảng Cộng sản Dân chủ. Đồng thời nữa là đằng sau đó là cái đảng này nó cấu kết với cái tụi Global Defect. Cái đám này là cái đám tài phiệt và nó có một cái tiền bạc nó rất là lớn. Nó đã tổ chức ra những cái cuộc di dân như thế này để trên toàn thế giới. Đây là một cái mưu đồ rất là lớn thưa quý vị. Quý vị nhìn nó đơn giản như vậy nhưng nó không đơn giản như vậy đâu. Bởi vì ở tại châu Âu hiện nay á, quý vị thấy cái mỗi lần á mà chỉ cần nó bảo lần biểu tình một cái là chúng nó khắp nơi hết toàn cõi cả thế giới này là đều 100 mấy chục nước biểu tình hết. Nó có một cái lực lượng mà nó đã nuôi dưỡng rất là lâu rồi mà nó nằm trong cái tổ chức của ai? George Soros. Nó nắm 120 nước và nó tổ chức cái tổ chức xã hội mở của nó. Và nó đang nằm trong tất cả các hang cùng ngõ hẻm của tất cả các nước hết. Chỉ có những cái nước nào mà cái người lãnh đạo đó không có nhận tiền của nó và không cho cái tổ chức đó phát triển thì nó mới yên bình mà thôi. Còn ngoài ra là nó thao túng hết. Và tên đó là nó ra mặt. Tại vì nó có cái tổ chức đó, nó ra mặt để mà nó đại diện cho cái tụi Deep State của quốc tế và của nước Mỹ này để mà thao túng. Do đó mà quý vị thấy bây giờ mà nó nổi loạn khắp nơi hết ở châu Âu, không có thể nào chịu nổi hết. Và quý vị biết là cái cuộc di dân này đó là gọi là thế kỷ du mục để nó làm xáo trộn thế giới để như thế nào đây? Để có một cái lực lượng đen tối, nó sẽ có một cái lực lượng đó, nó sẽ ngang hàng với lực lượng của những cái sắc dân của các nước đó. Nó cân bằng cái sức dân đó để làm chi? Và nó rất là hung dữ. Nó có thể là trở thành là những cái bọn cướp của giết người hoặc là nằm trong cái hệ thống khủng bố, hoặc nó làm tê liệt hết. Khi mà nó biểu tình nó sẽ làm tê liệt hết cái đất nước đó, không hoạt động, không làm ăn gì được hết, hoặc là nó đốt phá. Thì chúng ta không có ngạc nhiên gì khi mà cái tình hình nước Mỹ hiện nay nó đang rơi vào tình trạng đó. Quý vị thấy bây giờ cướp bóc nó nổi lên khắp nơi hết, nhất là California có những cái sắc lệnh rất là khủng khiếp mà bây giờ nó đưa ra. Và quý vị còn quan tâm đến một vấn đề này nữa, là cái cuộc di dân này nó sẽ lấp đầy hết tất cả các tiểu bang của đảng Dân Chủ để nó giành dân và lấn đất. Và hiện nay cái sắc lệnh của ông Biden vừa ký vừa qua là nó sẽ giao 30% đất nông nghiệp cho Trung Cộng và 30% những cái vùng đất ven biển cho Trung Cộng, 30% nha. Đó là một con số rất lớn để nó mở rộng thế lực của đảng Cộng sản Dân Chủ ra. Và chủ nghĩa Cộng sản thật sự nó đã ăn sâu vào nước Mỹ rất là sâu rồi mà quý vị không có để ý, quý vị thấy đó. Nó cũng sẽ giống như là Việt Nam vậy. Hiện nay cái cuộc di dân này không phải riêng gì cái bọn khủng bố nó tràn vào trong nước Mỹ, mà cái tụi Tàu bây giờ nó đi rất là đông. Và cái hiệp hội của Tàu Cộng hiện nay bây giờ là nó bảo lãnh cho cái số người đó rất là lớn thưa quý vị. Cái số lượng đó nó tăng lên rất là cao. Tôi nói ví dụ, hiện nay quý vị sẽ thấy những cái nước này nó tăng cái số lượng mà nó trong năm 2000, tôi chỉ nói tầm 2021 thôi. Những cái sắc dân này chưa bao giờ xuất hiện ở tại nước Mỹ này, lần đầu tiên bây giờ là nó rất là đông đảo. Ví dụ như là trong năm 2000, trong năm tài chính của 2021, đối với một số quốc gia trước đây không phải là nguồn di cư phổ biến ở biên giới Hoa Kỳ và Mexico, nhưng hiện nay nó tăng lên rất là cao. Tôi nói ví dụ, Việt Nam có Tàu, có trong đó là những người đến từ Ecuador đã tăng hơn 8 lần, từ 11.861 trong năm tài chính 2020 lên đến 95.692 trong năm tài chính 21. Và có những sự gia tăng rõ rệt, có sự liên quan đến những người đến từ Brazil. Từ 6.946 nó đã lên tăng lên đến 56.735 người chỉ trong một năm thôi nha. Nicaragua từ 2.123 của năm ông Trump á, 2020 nó tăng lên đến 49.841 người trong năm 21. Venezuela từ 1.227 người nó tăng lên 47.752. Ở Haiti từ 4.395 người nó tăng lên 45.532 người. Và từ Cuba từ 9.822 nó tăng lên 38.139 người. Và quý vị biết hiện nay cái số lượng của người Tàu đó, mỗi một ngày họ đi ra biên giới của Mỹ đó không dưới 1.000 người đâu thưa quý vị, rất là đông. Rồi quý vị thấy nó tăng lên thì rất là dễ sợ, mà cái tỷ lệ phần trăm mà từ ở ngay chỗ nó đi, từ nó vô trong San Diego và ngay chỗ Rio Grande nè, ngay cái bờ cổ Mexico đó, mà quý vị thấy là nó đi là Dereo nè, 500, nó tăng là 543%. El Paso là tự biên giới của Mỹ đó, là nó tăng 256.000. Tucson nó tăng tính 189.000, tăng 96% nha thưa quý vị. San Diego nó tăng 167%. Yuma nó tăng đến 1.200%. Laredo tăng 118%. El Centro tăng 115%. Và Big Bend nó tăng 332%. Đó quý vị thấy đây là một cái thống kê của Pew Research Center. Và cái này nó đưa ra những cái tài liệu rất là khủng khiếp. Xin trở lại với anh, chúng ta không có nhiều thời gian để nói nhiều về vấn đề này thưa anh.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Một cái câu hỏi tiếp theo chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị, cũng như là gửi đến cho chị để quý vị chúng ta cùng theo dõi. Để nói về ông cựu tổng thống Donald Trump, thì thưa quý vị cũng như thưa chị, thì tòa án tối cao Michigan cũng đã bác bỏ cái nỗ lực gạt tên ông Trump ra khỏi cái phiếu bầu sơ bộ của tiểu bang này, sau khi mà có một cái nhóm những cái người cử tri yêu cầu cái điều này vì cáo buộc ông cựu tổng thống liên quan đến cái vụ bạo loạn bộ đội Capitol. Cái nhóm cử tri Michigan tháng này cũng kháng cáo sau khi mà tòa phúc thẩm cấp tiểu bang đã ra phán quyết là dù cho tu chính án thứ 14 có cho rằng là ông Donald Trump không đủ tư cách giữ chức tổng thống, thì tổng thư ký của tiểu bang này vẫn không có một thẩm quyền gạt ông ra khỏi cái phiếu bầu. Cái quyết định từ tòa án tối cao Michigan đem tới chiến thắng pháp lý cho ông Trump trong cái bối cảnh mà cái nhóm luật sư của ông cựu tổng thống đang tìm cách để mà chặn những cái vụ kiện yêu cầu gạt tên ông ra khỏi phiếu bầu sơ bộ cấp tiểu bang. Nhưng mà rõ ràng cái gọi là phán quyết gọi tên ông Trump ra khỏi cái lá phiếu của tiểu bang, họ làm cho những cái tiểu bang DC dân chủ, thưa quý vị, những tiểu bang dân chủ khác sẽ bắt chước. Theo chị thì cái việc này nó có hại cho ông Trump như thế nào? Hay hoặc là chỉ làm lợi cho cái uy tín của ông Trump mà thôi, và họ muốn làm gì trong cái vấn đề này thưa chị?
Thưa anh, thì người Mỹ có một cái câu thành ngữ nói rất là hay. Play stupid games, win stupid prizes. Là chơi những trò chơi ngu ngốc, thì sẽ giành được những giải thưởng ngu ngốc. Đó là cái câu mà tôi nói với anh đầu tiên. Rồi chúng ta thấy là không phải chỉ có một tiểu bang của Đảng Cộng sản Dân chủ tấn công ông Trump đâu. Trong cái 13 tu chính án 14, trên nhiều tiểu bang khác nhau, nó cũng sẽ lan rộng có thể đến 20 tiểu bang. Và nó đã đệ đơn lên rất là nhiều rồi thưa quý vị. Có nghĩa là nó hết cái chiêu để nó đánh rồi. Bây giờ cái chiêu nào nó đưa ra nó cũng chết hết. Thí dụ như chúng ta thấy là những cái cuộc tấn công dữ dội nhiều mặt trận của Đảng Cộng sản Dân chủ đã cạn kiệt sau 7 năm theo đuổi. Và đó là những cái cuộc đánh hội đồng một cách bất công, tàn nhẫn và vô đạo đức của Đảng Cộng sản Dân chủ. Chỉ làm gì thưa quý vị? Dân chúng người ta nhìn vào người ta thấy, ví dụ như tôi, một cái người tôi có lỗi gì đi, nhưng mà người ta đã kiếm chuyện với tôi rồi, tôi thấy ra tôi chẳng có tội gì hết mà nó vẫn tiếp tục nó tấn công và nó tiếp tục nó vẫn chơi cái trò đó, thì thưa quý vị, nó có sẽ phản ứng ngược. Người ta thấy là cái common sense của mọi người đó, thấy cái thằng đó hay là cái bà đó hay cái ông đó, nó vừa đê tiện mà nó vừa bẩn thỉu mà nó là hạ cấp mà nó vừa ngu si như vậy đó, cái người ta nghĩ nó, so sánh nó giống như một cái loài mà nó không có óc, không có não, nó giống như súc vật vậy đó. Thì dân chúng người ta khinh lắm. Những kẻ xấu xa đê tiện này á, nó đang bị ám ảnh cái việc ông Trump trở lại Nhà Trắng vào giờ Bạch Cung vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Chính sự hội hãi này đã khiến cho những kẻ phản bội cũng như các chính trị gia Đảng Dân Chủ, cái bọn tham nhũng, nhất là cái đám deep state này đó, nó rất là khiếp sợ. Bởi vậy ông đòi tắt cặn đầm lầy và ông chặt đứt hết cái cánh tay bạch tuộc của tụi nó. Do đó mà cái cuộc bầu cử tổng thống vào năm 24 làm cho họ rất là khiếp sợ, hoảng loạn, mà chúng đang tung ra một số tiền lớn để mua tất cả những kẻ khủng bố. Mà những cái kẻ này là những cái tay đói khát, không có tiền bạc, hoặc là thất bại, hoặc là những kẻ tham nhũng, nó đang cầm cái búa gỗ ở trong các tòa án và trong các chức vụ quan trọng, thẩm phán tối cao của các tiểu bang Đảng Cộng sản Dân chủ, thưa quý vị. Vì thế ông làm những cái trò kệ, những cái trò hề. Chúng ta phải kể đến cái bà Lee Steagan, hay là Alvin Rapp, hay là Tanya Chutkin, Willis Fanis, Merrick Garland, Jack Smith, hay là quỹ ban tuyển chọn của cái đám hạ viện bất hợp pháp trong cái vụ mà nó lên án ông Trump ngày di xích á, cái bạo lực đó. Thì quý vị thấy không? Tôi còn nhận được một cái bản tin nữa là vừa rồi có một cái người lãnh đạo Proud Boy, anh ấy không hề có mặt ở tại ngày di xích, nó vẫn cho người đến nhà bắt, mà nó giam, nó kêu án 20 mấy năm tù, rồi nó đánh đập, rồi nó di chuyển trong 10 mấy cái nhà tù liên tục như vậy, rồi nó không cho điều trị luôn. Thì quý vị thấy nó có ác không? Nó có ác bằng cộng sản không? Cộng sản tạo như thế nào thì nó cũng chơi cái trò đó với những cái người đó lập với nó. Mặc dù người này người ta không có không có đi vô trong đó, không có giết người cướp của gì hết. Người ta đi biểu tình, quý vị thấy nó đã ra rất rõ rồi, nhưng mà nó vẫn nhốt. Nhưng giờ mà FBI đi vào làm gì? No, không làm gì hết. CIA làm gì? No. Cảnh sát thì nó đã khóa tay rồi, đâu có quyền chức gì đâu. Quân đội thì nó đưa một cái tên mà mặt đen như vậy lên làm chính quyền nắm, thì quý vị thấy rồi. Từ thất bại này sang thất bại khác đó. Biển Đen bây giờ nó cũng bắn tàu Mỹ, lúc trước nó có dám không? Không. Lưới trời lồng lộng thôi quý vị. Và quý vị thấy đó là cái cuộc thăm dò tỷ lệ tán thành của Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa đó là càng ngày càng tăng. Và cái tên mà vua bù nhìn này thì càng ngày càng xuống dốc. Thảm họa đang đợi chúng nó. Quý vị cứ nhìn đi. Đợi cái đảng này, đợi cái bà Cà Ri này, đợi cái ông Tổng thống bù nhìn này, cái đảng Cộng sản Dân chủ nhà cái bọn Gold Deep Tech này, luôn cả cái đảng Cộng sản Trung Cộng nữa, thì quý vị sẽ thấy luật trời nó đang đến gần đó thưa quý vị. Nếu mà người dân nhận ra những thủ đoạn tàn độc này thì phải tạo ra một cái chiến dịch gọi là liên kết lại, ủng hộ cũng như là thăm dò, và đồng thời nữa là kiểm soát bầu cử, không có sử dụng bầu qua thư và không sử dụng máy đếm phiếu nữa, thì quý vị nghĩ là tụi nó có khả năng để mà tụi nó ăn cắp cái phiếu bầu nữa không thưa quý vị? Cũng có đó, bởi vì nó đang có 50 mấy triệu người đó thưa quý vị. À, chương trình đến đây xin chấm dứt đi anh, bởi vì nói nữa thì sẽ rất là dài, tại vì cái đám dân chủ này nói mãi không bao giờ hết đâu.
Dạ vâng, à, chúng ta cũng sẽ trở lại với quý vị đồng hương của chúng ta trong chương trình Bức tranh Vân Cẩu vào tuần sau hết được quý vị ha. Quý vị nhớ đón theo dõi trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM để nghe phần bình luận của chị Phong Thu. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã nhín chút thời gian đến với chương trình. Cầu chúc cho chị bình an, sức khỏe và mọi điều tốt đẹp đến với chị trong suốt cả năm 2024 này. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Xin được mời chị gửi lời chào tới chị.
Phong Thu xin chào anh Hoàng Tính và xin chào quý khán giả.
Dạ vâng.
Chúc quý vị một năm mới bình an.
Dạ
vâng. Xin tạm biệt.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đến với chương trình Bức tranh Vân Cẩu của chị Phong Thu. Chúc quý vị một ngày an lành, sức khỏe. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bức tranh Vân Cẩu lần sau nha. Cảm ơn quý vị.
Giờ em lao đao nơi công trường nào, em mang nợ máu hay là em đã qua cầu hoặc em ra khơi.